This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM Hà Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn ngày hôm nay. Chị Minh Ánh đã trở lại với chương trình của chúng ta rồi. Lời đầu tiên Hoàng Tín xin được chào chị. Hôm nay chị khỏe không chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Như thông lệ, thể mà say hai một cái là khỏe ngay.
Có gì cũng mừng.
Trời ơi. Em sao nè, có gì lạ không?
Em rất là ok. Bầu trời
sorry, từ vừa rồi chị vắng mặt nha.
Dạ, đúng vậy. Bầu trời đang lát ngày hôm nay. Hiện tại thì trong xanh, ánh nắng rất là đẹp. Chắc có lẽ là chuẩn bị cho bà con mình cho những cái cuộc hội họp, hay hoặc là mình đến mình gặp mặt, hay hoặc là ở đây thì ngày hôm nay thì chiều ngày hôm nay ở chùa Bồ Đề Đạo Tràng có tổ chức một cái buổi mà tiệc chay gây quỹ thưa chị. Điều là chắc chắn là với cái thời tiết này thì bà con sẽ đến rất là đông đây.
Cũng không mong vậy, thôi một ngày ăn được một bữa cơm chay.
Hôm nay cũng là
hôm nay
mùng 1 tháng 9 của niên Quý Mão đó chị.
Vậy hả?
Hôm nay ngày chay rất là tốt.
Chưa ăn gì hết.
Ô vậy hả chị?
Anh mình chưa ăn gì mà có thịt trở lại sáng là ăn trái cây thôi.
Ồ vậy cũng mừng chị. Ăn cho nó trong lành chút xíu chị ơi.
Nhưng mà nói đến này nè, ăn chay là một chuyện mà phải giữ cho tâm lý trong sạch mới là quý nha.
Đấy, đúng đấy.
Chứ không phải là
tâm trong lành
thì ăn chay, bụng thì ăn chay mà miệng thì bồ dao găm, thì tâm bồ dao găm không tốt.
Tuần trước chị vắng mặt bởi vì như là Hoàng Tính có thưa chuyện cùng quý vị trong cái hôm tuần trước, hậu chuyện cùng quý vị trong cái email chị gửi cho Hoàng Tính. Bởi vì chị đang trên đường, lúc đó là chị tới Louisville, Kentucky, để mà chị dự một cái lễ gọi là cái lễ khánh thành cái công trường của đài tưởng niệm cũng như là tri ân quân đội Hoa Kỳ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cùng với lại quân sĩ của 6 nước đồng minh: Thái Lan, Đài Loan, Korea, Đại Hàn. Đó, hồi xưa kêu Đại Hàn chứ không có nói là Nam Hàn như bây giờ đó quý vị.
Đúng xưa, rồi, Đại Hàn mình là kêu là Đại Hàn của Việt Nam Cộng Hòa
Đại Hàn nè, rồi Phi Luật Tân nè, nước Úc nè, cũng như là Tân Thái Lan đã chiến đấu, lúc đó chiến đấu hy sinh trong cái chiến tranh Việt Nam sát cánh cùng Việt Nam Cộng Hòa. Thì xin chị ngày hôm nay chị có thể chia sẻ với Hoàng Tính cũng như quý vị thính giả theo dõi chương trình Với Buôn Đời Tị Nạn của mình trên Radio Sài Gòn Đà Lạt, trên radio cũng như là trên website về cái sự kiện này được không quý chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính. Dạ, thì việc trước tiên thì cho Minh Ánh xin kính gửi lời chào và hỏi thăm sức khỏe của Hoàng Tính cùng tất cả quý vị khán giả thân thương của Đài Sài Gòn đã lịch trước nha. Dạ, thì như Hoàng Tính nói, cũng hy vọng là thời tiết thay đổi, mát mẻ, dễ chịu mùa thu sẽ làm cho tất cả đều vui vẻ, khỏe mạnh. Thường thường người ta nói là mùa thu là mùa của tình nhân đó nha, starting. Rồi tới mùa xuân đó thì là chúng ta lấy nhau. Mùa thu là anh chị quen nhau. Tới mùa đông đó là bắt đầu là kháng khít, rồi tới mùa xuân đó là lấy nhau. Dạ, trở lại với chương trình thì dạ thưa, cuối tháng vừa qua là và đầu tháng 10 là một cái tháng là rất là bận rộn của Minh Ánh. Vừa tổ chức Tết Trung Thu, rồi hội chợ người cao niên cho quận Hillsborough, rồi giúp cho các chùa. Và mới vừa đầu tháng 10 là khai giảng một cái là của giúp cho hội cựu chiến binh chapter 707 tổ chức car show. Và tuần vừa rồi thì là lại tham dự cái lễ khánh thành đài tưởng niệm và tri ân tại Kentucky, như là lời của Hoàng Tiến đã nói trên. Dạ thì cái hôm thứ Bảy đó, ngày 9 tháng 10 năm 2023 vào lúc 2 giờ chiều, cộng đồng người Việt tại Louisville, Kentucky đã tổ chức một buổi lễ khánh thành công trường đài tưởng niệm và tri ân các quân đội Hoa Kỳ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân sĩ của các nước đồng minh, của 6 nước như là nước Úc, nước Tân Thái Lan, nước Thái Lan, Đại Hàn, Phi Luật Tân và Đài Loan. đã chiến đấu và hy sinh bảo vệ tự do chống lại chủ nghĩa cộng sản đang bành trướng tại miền Nam Việt Nam. Ngay lúc đó do Nga Trung Cộng ủng hộ viện trợ giúp cho Cộng sản Bắc Việt với một cái mưu đồ là muốn thôn tính miền Nam dưới một cái vỏ bọc mà rất là lớn, chính nghĩa lắm là thống nhất đất nước. Cho nên để họ gài những cái người nằm vùng trong miền Nam để làm cho cái cuộc chiến tranh của họ coi như là trở nên là danh chính ngôn thuận đó. Và lần đầu tiên đó mà Minh Ánh tham dự một buổi lễ do cộng đồng người Việt tị nạn tổ chức mà thấy là quá chu đáo và quá ý nghĩa luôn. Cái Tri Ân Foundation dưới cái sự điều khiển và quản trị của anh Dũng Nguyễn, mà anh lấy tên là Dung, Icarat đó, Y-U-N-G, giống mới vừa đọc mà không có đọc cái chữ họ Nguyễn đó là cứ tưởng là người đại hàng thôi. Anh đã kêu gọi sự ủng hộ của rất nhiều hội đoàn Mỹ cũng như Việt Nam mà thành công lắm. Và Minh Ánh phải nói là rất ngưỡng mộ tinh thần của tất cả các anh chị trong ban chấp hành vì cái sự hy sinh tiền của ròng rã của quý anh chị đó trên 10 năm mới có được cái đài tưởng niệm và tri ân này. Bên cạnh là Minh Ánh cũng rất kính phục cái chữ mà ban chấp hành dùng cái chữ tri ân, có nghĩa là mình tập cho người Mỹ, cho tất cả những cái giống dân khác hiểu được cái chữ tri ân, có nghĩa là người ta thường nói nước Việt còn, tiếng Việt còn thì nước Việt còn đó. Mình dùng cái chữ tri ân đặt vào cho tên cái đài tưởng niệm thì mình rất là kính phục cái ý tưởng này. Đó là một cái ngày mà phải gọi là ghi vào lịch sử của cộng đồng người Việt tị nạn, chẳng những tại Hoa Kỳ mà có thể nói là của toàn thế giới luôn, vì chưa có bất cứ cái cộng đồng tị nạn Việt Nam nào mà có được một cái công trình to lớn như vậy. Và vừa tưởng niệm mà tri ân mà ghi danh luôn cả 6 đồng minh và có 8 cái cột trụ đại diện cho 8 nước. Và một cái nữa là mình thấy là đem được cái sự thật của cái lịch sử đưa ra cho tất cả mọi người cùng học hỏi và lấy đó để làm coi như là cả đời đời không bao giờ mà có thể bị phai được. Trong ngày hôm đó thì mình thấy được nhiều quan khách rất là nổi tiếng, từng là những cái nhân vật quan trọng trong nội các của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, như là ông Hoàng Đức Nhã là Tổng trưởng Bộ Dân vận ngày xưa, hay ông Nguyễn Đức Cường là Tổng trưởng Bộ Thương mại và Kỹ nghệ hay Kinh tế. Mình không rõ chữ kỹ nghệ hay kinh tế, là lúc phỏng vấn bác nói lại quá, mình nghe không kịp. Và cũng có nhiều sự hiện diện của các khuôn mặt truyền thông mà popular như là Sean Lê hay là của SBTN, mình thấy anh Vũ Thành Nhân. Rồi mình cũng thấy vui là có các thế hệ trẻ như là cô Destiny Nguyễn của cộng đồng trên vùng Hoa Thịnh Đốn. Rồi có một anh cũng trẻ lắm, Lâm Nguyễn là Stay Conquest District, không nhớ là district số mấy nữa, của Atlanta. Rồi bên mà chính quyền Mỹ thì mình thấy có sự hiện diện của bà thị trưởng của thành phố là Jefferson Town. Rồi có cựu thị trưởng của thành phố mà ông cũng là một cái thành viên trong cái ban chấp hành của Tri Ân Foundation. Và đặc biệt là ông là cái người MC của buổi lễ nữa. Và mình cũng thấy có rất nhiều quan khách cựu chiến binh Mỹ rồi cùng gia đình tới tham dự. Và một cái vinh dự cho cái cộng đồng người Việt mình đó và cho buổi lễ là cái ban quân nhạc của sư đoàn dù 101 họ đến để họ chơi hòa tấu bài quốc ca Hoa Kỳ và những cái bài nhạc của binh chủng Hoa Kỳ và những cái bài nhạc mà nó gọi là rất là được nhiều người biết đó, hâm mộ trong cái thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Và một điều nữa mà làm mình xúc động ghê luôn đó Hoàng Tín, là khi mà mình thấy là mỗi cái quân kỳ của binh chủng Mỹ đó, thì bên cạnh cái quân kỳ của Mỹ, ví dụ như là quân kỳ của lục binh đi, thì có nghĩa là bộ binh đó, là mình thấy có cái quân kỳ Việt Nam cũng của lục quân bên cạnh. Rồi không quân của Mỹ thì bên cạnh có không quân Việt Nam Cộng Hòa, và hải quân Mỹ thì bên cạnh có hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Và buổi lễ trang trọng lắm vì được 6 phát súng đại bác nồng khói thuốc bắn lên, vang rền lên thì làm buổi lễ nó long trọng thêm nữa. Và một cái hay nữa là Color Guard đại diện cho bên Mỹ thì có 3 vị, rồi bên Việt Nam Cộng Hòa cũng có 3 vị. Cùng của bên Mỹ thì dĩ nhiên người Mỹ họ cầm quốc kỳ Mỹ, còn bên Việt Nam mình thì có mấy vị cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa của mình. Rồi mình cảm động nữa là khi mà mình và lần đầu tiên mà mình đi dự mà mình thấy cái điều này xảy ra giữa hai bên Việt Mỹ Đề Huệ, là cảm động lắm, là khi mà cái quân nhạc của các binh chủng Việt Nam Cộng Hòa được trỗi lên á, thì mình thấy các vị quân nhân của binh chủng đó mặc dù đã lớn tuổi, tóc coi như là bạc rồi, muối tiêu hết rồi, nhưng mà thấy các chú, các bác cũng đứng lên trang nghiêm, đứng chào theo quân kỷ là tay để lên trán đó. Thì tới 2 giờ thì chương trình chấm dứt với cái bài Việt Nam Việt Nam do các anh chị trong ban thánh ca của nhà thờ hát, và sau đó thì ban chấp hành của Trion Foundation ra các băng khánh thành cái đài tưởng niệm. Chưa bao giờ mà mình thấy một cái công trình thật vĩ đại với rất nhiều câu danh ngôn để đời, từ của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu như là đừng tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm, hoặc là cái câu mà của tổng thống Ronald Reagan nói về là cái hậu quả của cái chiến tranh để lại sau khi mà đồng minh Mỹ, quân đội Mỹ rút đi đó, thì cái hậu quả để lại cho tới tất cả bao nhiêu cái thế hệ tiếp phải gánh chịu. Và những câu rất hay, những câu của ông của tổng thống Kennedy nữa. Thì và cái điều mà mình cảm thấy là mình hãnh diện hết sức là cái những có rất nhiều hình ảnh với những chú thích về chiến tranh Việt Nam đưa ra sự thật vì cái sự mà coi như tàn ác ma mị cộng sản Bắc Việt, như là từ cái cuộc đấu tố cải cách ruộng đất nè, rồi cho tới cuộc di dân năm 54, rồi cuộc thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế, rồi trận Bình Long An Lộc, cho tới cái cuộc di tản năm 75 và hành trình tìm tự do của dân chúng Việt Nam Cộng Hòa sau khi cộng sản mà họ thống nhất đất nước đó theo cái lệnh quan thầy của Nga Cộng và Tàu Cộng. Thì mình phải nói rằng là mình chân thành cảm tạ tấm lòng và sự đóng góp tài sức, công sức và tài lực của Trion Foundation và cộng đồng người Việt tị nạn tại Louisville, Kentucky. Mặc dù là một cái cộng đồng rất là nhỏ bé, chỉ có 6.000 người Việt Nam thôi, nhưng mà quý vị đó đã thực hiện được một việc vô cùng ý nghĩa, lưu danh muôn đời khi để lại một di sản rất là quý giá cho thế hệ Mỹ gốc Việt tiếp nối, là đưa ra sự thật của chiến tranh Việt Nam và đưa tới cái lòng biết ơn của người công dân Việt Nam Cộng Hòa. Chắc chắn là thế nào năm sau Minh Ánh cũng sẽ dẫn các con đi thăm lại cái đài tưởng niệm và tri ân, có thể vào mùa thu để ngắm lá vàng, để dạy cho các con về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa. Cái thành phố này là mặc dù nhỏ nhưng mà có nhiều cơ sở thương mại cũng khá nổi tiếng, ví dụ như là Kentucky Fried Chicken nè, rồi sản xuất rượu bourbon, rồi bóng chày. Trong đó thấy mình có đi coi những cái vị mà coi như là nổi tiếng Hall of Fame như là Baby Ruth nè, rồi có đua ngựa Derby, rồi mình phải còn nhiều lắm. Thì mà mình rất là tiếc là mình đã không có cái đủ thời giờ để mà còn đi xem cái đua ngựa, nghe nói tháng 5 là đua ngựa, hay là đi bay lên ngắm cảnh bằng khinh khí cầu, hay là bằng cái thuyền mà bằng steamboat á, cái thuyền mà chạy máy bằng đốt than rồi cái khí đó, khí đốt đó, dọc theo cái dòng sông bên cạnh của cái downtown của Louisville, là cái dòng sông Ohio hữu tình đó, rất là đẹp đó Hoàng Tín. Hy vọng rằng khi nào Hoàng Tín có dịp nên đi một chuyến đi, dẫn gia đình rồi tới chơi, và mình cũng khuyến khích là quý vị đồng hương nên đi một lần, dẫn con cái đến để viếng cái nơi này và chỉ cho các cháu sự thật về chiến tranh Việt Nam và tự hào là chúng ta là công dân Việt Nam Cộng Hòa. Đó là cái phần mà của cái tuần qua mà Minh Ánh đã có được cái vinh hạnh tham dự, và rất vui là Hoàng Tín hỏi câu này để mình chia sẻ với tất cả quý đồng hương. Rồi, wow. Xong rồi đó.
Dạ vâng.
Còn cái gì hỏi đó không?
Thiệt là vinh hạnh cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta quá hả chị ha? Thông thường thì những cái chức chủ tịch cộng đồng thì ít ai muốn ra gánh vác, bởi vì người ta nói theo cái kiểu là ăn cơm nhà vác ngà voi. Nhưng mà khi mà nghe chị nói như vậy về cái cộng đồng người Việt tại Kentucky, mặc dù nó rất là nhỏ bé với dân số là chỉ có khoảng cỡ độ 6.000 người Việt thôi, mà họ cũng đã thực hiện được một cái công trình, nếu mà chính xác thì chúng ta muốn nói là lưu danh muôn thuở như vậy. Thì chị có ý kiến gì không? Và theo chị thì cái động lực gì đã thúc đẩy cho họ họ làm được việc này thưa chị?
À dạ, cảm ơn Hoàng Tín. À, câu hỏi này là một cái câu hỏi mà mình thấy là rất là có ý nghĩa để cho những cái thế hệ tiếp nối. Dạ đúng là cái việc mà cộng đồng, gánh vác cộng đồng là một điều không ai muốn làm hết á, nhức đầu lắm. À, chỉ trừ là những người có những đặc tính sau đây nha, mà cái đó là mình thấy được qua cái kinh nghiệm của mình thôi, chứ mình không dám dạy dỗ ai hết. Có thể mọi quý vị lắng nghe và có thể nhìn thấy có những cái đặc điểm khác nữa. À, việc đầu tiên là mình thấy người đó giống như ông Tổng thống Trump đó, là có một cái tấm lòng thật sự yêu nước, thương nòi và có dư giả khả năng về tài chính, cũng như thời gian không vấn biệu, không còn vướng bận biệu nhiều với vấn đề mưu sinh hay là phải lo cho con cái dưới tuổi vị thành niên. Đó là cái đặc tính thứ nhất. À, cái thứ hai đó mà mình nhìn thấy được thì cũng trái ngược với tinh thần muốn đóng góp xây dựng, thì là cái loại thứ hai là thuộc cái thành phần mà có tiền nhưng hám danh, học hành thì chẳng tới đâu hết nhưng mà muốn kiếm chút danh hảo, thì muốn được cái giới thiệu chức vụ chủ tịch cho nở mày nở vặt mặt với người ta, kiểu mà trưởng giả học làm sang hay là Việt Cộng mà mua bằng tiến sĩ là vậy đó. Thì mình nói cái đặc điểm tốt cũng như là những cái tính mà tại sao ai nấy cũng muốn ra làm cái chuyện tác ngà voi. Cái mặt mà positive á, là người ta thật lòng, thật tâm. Còn cái mặt mà negative á, là người ta cũng ra, cũng làm. Nhưng mà cái thứ nhất là vì hám danh. Rồi cái thứ hai là muốn dư tiền nên muốn lợi dụng cái danh nghĩa cộng đồng và chức vụ chủ tịch hay phó chủ tịch để mà mưu lợi, xây thêm nào là mộng phòng mạch hay mở thêm vài chỗ tiệm thuốc kháng thuốc tây hay văn phòng thương mại, hay là để dễ dàng lợi dụng cái danh nghĩa đó đó, cái chức vụ đó, để bắt tay với những đảng viên mà cán bộ cộng sản để giúp họ rửa tiền và định cư ở bên Mỹ bằng cách là xây những cái làng Việt Mỹ. Và thêm một nữa đó là cái việc mà cộng đồng người Việt tại thành phố nhỏ Louis của tiểu bang Kentucky thành công mà làm được cái công việc mà đội đá vá trời này đó, là theo thiện ý của Minh Ánh là nhờ vào sự lãnh đạo mà vô vụ lợi của ban chấp hành và cái đức tính của anh chủ tịch, cũng như khả năng của cái anh chủ tịch Dũng Nguyễn mà mình xin đưa ra đây. Việc đầu tiên đó là mình nhận thấy là anh Dũng đó là một người có chính nghĩa, thật tâm muốn ghi ơn các chiến sĩ mà vì quốc phong thân, các binh sĩ đã hy sinh tuổi trẻ, thời gian và sức khỏe để bảo vệ nước Việt Nam Cộng Hòa. Và anh cũng muốn trả lại danh dự cho các chiến binh đó, cũng như muốn đưa ra ánh sáng sự thật về lịch sử chiến tranh Việt Nam, không như những cái gì mà media thiên tả thân cộng Mỹ đã từng bóp méo và làm cho thế giới cũng như người Mỹ không có thiện cảm, hay là làm cho họ coi thường và khinh khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Điều thứ hai đó, mình thấy được cái đức tính của anh nữa là anh hy sinh tài sản của mình vì theo cái lời kể của những người trong cái ban chấp hành và bạn bè của Minh Ánh ở cái tiểu bang đã nói lại đó, thì gia đình của anh chị Dũng và Khánh Dung đã bán đi cái căn nhà lớn của mình để làm cái chương trình One Match One, có nghĩa là ai cho một đồng thì tôi tặng lại một đồng lại cho cái quỹ Tri Ân Foundation cho cái công việc mà xây dựng cái đài tưởng niệm này. Và nghe nói là anh chị và chính mình đã thấy in trong một cái bản những vị mà mạnh thường quân đó mà góp tiền từ 250.000 trở lên thì có tên của anh chị. Và cái đó cũng chỉ là ghi trên giấy thôi, chứ còn mình thấy không có cái tượng đài nào mà để tên của anh chị vào trong đó hết, mà chỉ ghi danh chung chung là Tri Ân Foundation. Thì anh là người rất là humble, rất là khiêm nhường và khiêm hạ đó. Cái thứ đặc tính thứ ba mà mình thấy được là anh là người có cái tầm nhìn xa, biết ngoại giao, biết kết nối với chính quyền địa phương cùng các hội đoàn Mỹ để xin giúp đỡ. Điều thứ tư mà mình cũng nể phục anh là anh có cái tinh thần rất trách nhiệm rất là cao, và hiểu rằng cái chức vụ chủ tịch cộng đồng thì anh phải có cái trách nhiệm gì, có nghĩa đặt ra cho mình một cái coi như một cái plan, một cái dự án phải làm sao để gây dựng cho cộng đồng được lớn mạnh, biết vạch ra cái hướng đi và có một cái dự án lịch sử để dành cho hậu thế. và để lại một cái di sản, một cái legacy cho con cháu chúng ta sau này. Chứ không như những cái chủ tịch cộng đồng khác lên là chỉ biết là làm một cái Tết Trung Thu này nọ thôi. Dạ, thì cái đó là cái trách nhiệm của anh. Và bên cạnh là mình thấy anh là một người tinh thần đoàn kết lớn. Anh biết cách nối, kết nối các chùa chiền, các nhà thờ, các dân thương, người Việt tại đó để mà cùng đóng góp xây dựng cho cái công trình này. Và nói sâu vào cái vấn đề cái tinh thần trách nhiệm của anh đó, thì mình thấy là cái việc mà lãnh đạo một cộng đồng đó, không phải chỉ có việc năm là tổ chức cái ngày Tết hay Tết Trung Thu hay là 30 tháng 4 cho to lớn, cho đình đám, rồi xin tiền đồng hương để thực hiện các việc đó là xong. Mà anh đã có dự án cho cái một tương lai xa, biết nhìn xa, có cái tầm nhìn xa đó. Và để lại muôn đời một cái lịch sử cộng đồng tị nạn để cho người dân bản xứ và chính quyền biết tới mà hỗ trợ. Cho nên theo thiện nghĩ của Minh Ánh thì những yếu tố trên để đức tính của người lãnh đạo đã giúp cho cộng đồng người Việt tại Kentucky thành công xây dựng được tượng đài kỷ niệm mà tri ân nói rất là nổi tiếng về lịch sử tị nạn này. Và bên cạnh thì mình cũng thấy cái một yếu tố khác để làm cho cái việc đó thành công là mình thấy trong cái 6.000 người dân mà ở Louisville đó thì là có thể là dân tình mà có tri thức hiền hòa, không có tính đố kỵ xấu xí nha. Lại là những cái người tị nạn chân chính nên họ hiểu rõ cái chủ nghĩa cộng sản, họ thành thật, họ không có cái tính gian xảo, cái loại mà con buôn bóc lương miệng thì ô tôi ghét cộng sản giết gia đình tôi, bla bla bla. Nhưng mà tiền cộng sản thì muốn bỏ túi, muốn đem cộng sản qua đây lập làng cho họ định cư. Mà còn dạy cho con cháu là đó là điều hãnh diện để chúng ta thông minh hơn cộng sản, chúng ta lấy tiền được của họ. Cho nên mình thấy mình bên cạnh mình quý anh coi như là chủ tịch, là cái người lãnh đạo, cái ban chấp hành. Thì mình cũng quý phục cả cái cộng đồng, những người dân ở Louisville. Vì họ không có cái tính đạp đổ mà của người Việt Nam mà cứ nghĩa là thấy ai làm việc được việc thì đố kỵ, kiếm chuyện vu khống để đạp người ta xuống bùn. Không biết cho vui hay là cho mình thấy là mình với thiên hạ cùng không có ai giỏi cả, chỉ trừ ta thôi. Mà ta mà xấu thì người khác cũng phải xấu, không có ai được tốt hơn ta hết. Cái đó là một cái tính rất là mình thấy hơi buồn cho cái người Việt Nam. Thì nói chỗ này chắc là sẽ mất lòng nhiều người lắm. Nhất là mà những cái ông bà mà có họ vu rồi đổi tên hoa lá cành ra thành chữ khống thêm. Thì rất khâm phục anh một điều nữa là khi mà sau thì anh ngoại giao và anh tặng lại cho thành phố đài Jefferson tưởng niệm này, cho nên mãi mãi thì lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa sẽ được bay tại công viên này, cũng như tội ác của cộng sản rồi các gương hy sinh, các trận chiến rồi chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa sẽ được khắc ghi rành rành nơi đó. Cho sau này có bao nhiêu người mà nó muốn nói xấu thiên tả thân cộng, muốn dèm pha nói xấu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì con cháu chúng ta chỉ cần đem cái đài tưởng niệm này ra để làm bằng chứng là xong rồi. Dạ.
Yeah. Vâng, như vậy thì theo chị thì cái trách nhiệm của một người gánh vác cộng đồng là gì? Bên cạnh cái việc có được một cái sự giúp đỡ của chính quyền địa phương thưa chị.
Cái vấn đề là mình thấy là cái phải thật tâm nha. Và nhìn thấy được những cái vấn nạn trong tương lai của cộng đồng người Việt chúng ta, và chúng ta phải làm những gì để mà đối phó lại. Thì là làm sao để mình giữ, cái câu đầu tiên là làm sao để gìn giữ cái truyền thống, cái chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa đây. Khi mà việc đầu tiên là mình thấy con cháu chúng ta nó mỹ hóa rồi, nó không có còn tha thiết cái nguồn cội. Rồi việc thứ hai là mình phải thấy được là thành phần di cư từ Việt Nam sau này thì họ chỉ biết cờ đỏ sao vàng thôi. Họ chỉ muốn tạm cư tại Mỹ để hưởng cái quyền lợi công dân. Nhưng mà lòng của họ cũng giống như dân Tàu là hướng nội, nên họ vẫn giữ song tịch công dân Hoa Kỳ và công dân Việt Nam Cộng Hòa. Và điều thứ ba là tiền đổ vào doanh nghiệp đó tại các nơi đông dân cư như Việt Nam, như là kể cả Houston hay là Texas hay là bên California, là tiền của các đại gia tư đảng bỏ đỏ đó, họ bỏ vào để họ đầu tư. Thì ai mà có đồng tiền là sẽ có tiếng nói, có sức mạnh. Thì lúc đó thì cộng đồng Việt có còn là thật một cái cộng đồng tị nạn hay không? Rồi cái cách mà phương thức mà bầu bán của cộng đồng từ thành phố tới tiểu bang, rồi liên bang, rồi lỏng lẻo, rồi